This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành ngữ, tục ngữ. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ. Thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái chương trình Thành ngữ và Tục ngữ, gửi đến cho quý vị với những câu Thành ngữ, Tục ngữ mà quý vị đã từng nghe qua, hay hoặc là quý vị chưa từng nghe qua, hay hoặc là quý vị có nghe nhưng mà quý vị chưa có hiểu được cái ngụ ý của cái câu Thành ngữ, Tục ngữ đó, thì Hoàng Tính cũng đã giải thích cho quý vị rất là nhiều những cái câu Thành ngữ, Tục ngữ. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, Hoàng Tính đang có trên trước màn hình đó là cái cuốn được mang tên là Tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được chia sẻ cũng như là gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Thành ngữ và Tục ngữ này, trong cái cuốn được mang tên là Tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Thưa quý vị, tác giả là Vũ Anh Tuấn. Xin cảm ơn tác giả Vũ Anh Tuấn với cái đề mục được mang tên là Tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Hoàng Tính sau đây xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần diễn đạt của Hoàng Tính trong cái Tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Tác giả là Vũ Anh Tuấn. Sau đây xin mời quý vị. Về đến nhà xem kỹ lại 23 cuốn sách mua được, tôi cũng thấy vui vui bởi vì có một vài cuốn tôi cũng khá thích. Và cái cuốn mà tôi muốn nói tới bây giờ đó là cuốn Tục ngữ lược giải của giáo sư Văn Hòe. Thấy hai chữ Văn Hòe, tôi nghĩ ngay tới cụ Vân Hạc Lê Văn Hòe, người chú giải truyền Kiều. Để rồi, giờ đến mấy trang cuối, tôi mới thấy là mình đúng. Khi mà bắt gặp cái trang quảng cáo truyền Kiều, chú giải có để bút hiệu là Vân Hạc của cụ. Cụ Lê Văn Hòe là một cái tác giả mà tôi có thể tin tưởng được, cho nên đã để cả buổi chiều chủ nhật trước để mà đọc cái cuốn sách cỡ 14-20cm này và dày khoảng 224 trang, chứa đựng khoảng 700 câu tục ngữ. Tôi đọc lượt qua và ghi lại dưới đây một vài cái câu mà tôi thích bởi vì tôi chưa gặp trong đời đọc sách rất là phong phú của tôi. Sau đây chỉ là những cái câu mà tôi tâm đắc và sau đó thì cũng sẽ gửi đến cho quý vị với cái phần tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Bây giờ mời quý vị. Câu đầu tiên chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi được mang tên là Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đông. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đông, thưa quý vị. Vị là mùi vị, mặn hay nhạt, ngọt hay chua, ngon miệng hay hoặc là không. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đông, nghĩa là ăn cốt cho biết cái mùi, biết cái vị của thức ăn, chứ không ai mà dùng cái dạ dày làm cái bị để mà đông thức ăn. Câu này khuyên người ta không nên tham ăn. Trong câu được mang tên Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đông. Một câu tục ngữ tiếp theo được mang tên là Bích trung hữu nhĩ. Bích trung hữu nhĩ. Hữu nhĩ là hai cái dấu ngã, thưa quý vị. Bích trung là trong vách, và vách là một cái bức tường mỏng ngăn cách phòng này với phòng kia. Hữu nhĩ là có cái lỗ tai nghe. Bích trung hữu nhĩ là trong vách có cái tai nghe. Ý nói là ở bên kia bức vách có người lắng nghe, hình như là cái vách nó có tai vậy đó. Cái câu này khuyên rằng người đời nên giữ mồm giữ miệng cho nó cẩn thận, kẻo lời nói ở trong buồng kính có thể lọt ra ngoài. Câu này đã được dịch nôm rừng có mạch, vách có tai, hay hoặc còn gọi cách khác mà quý vị rất là quen thuộc được mang tên tai vách mạch rừng. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cái cuốn sách Tục ngữ lược giải của Văn Hòe xin được gửi đến cho quý vị được mang tên là Chùa Rách Bục Vàng. Chùa Rách Bục Vàng. Chùa Rách là cái chùa tường vách trống trải siêu vẹo. Cái ý nói là cái chùa nó cũ kỹ, nó rất là tồi tàn. Còn cái bục vàng tức là cái tượng Phật được sơn son, được thép vàng. Cái ý nói là tượng Phật rất là quý giá. Chùa Rách Bục Vàng là một cái ngôi chùa tồi tàn mà có một cái bức tượng Phật quý giá. Người ta thường mượn cái câu này để tỏ ý ngợi khen, có thể đó là ngợi khen cái nơi quê mùa mà nảy sinh cái người tài giỏi, hay hoặc là có ý ngợi khen nhà nghèo khó mà có người ăn ở chính đại quang minh. hay hoặc là có thể là cái người mà áo rách mà lại có một cái lòng trung hậu. Và ý nghĩa của câu này cũng na ná cái ý nghĩa của cái câu đất sỏi chạch vàng, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ, và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với lại một cái cuốn sách được mang tên là Tục ngữ lược giải của Văn Hòe, mà tác giả Vũ Anh Tuấn đang giới thiệu điển hình những cái câu tục ngữ rất là hay trong cái cuốn sách của Văn Hòe, thưa quý vị. Một cái câu tiếp theo được mang tên là có bác sứ tình phụ bác đàn. Có bác sứ tình phụ bác đàn, thưa quý vị. Bác đàn là cái bát nặng bằng sành tráng men, thưa quý vị. Coi nó thô, nó xấu hơn cái bát sứ nhiều lắm. Bát sứ là cái bát nặng bằng cái đất sét màu trắng, tráng men tàu, coi nó nhẹ nhàng, nó rất là thanh nhã lắm. Có bát sứ tình phụ bát đàn là có cái bát đẹp mà bỏ quên cái bát xấu. Người ta thường mượn cái câu này để chê cái người ăn ở không có thủy chung, có mới nới cũ. Tham thanh chuộng lạ, quên cả cái nghĩa cũ tình xưa trong cái câu được mang tên là có bác sứ tình phụ bác đàn là vậy, thưa quý vị. Một câu tiếp theo trong cái tục ngữ lược giải của Văn Hòe mà tác giả Vũ Anh Tuấn tuyển chọn được mang tên là cốc vái trời, thưa quý vị. Cốc ở trong hang hay hoặc là ở chỗ tối tăm ẩm thấp, trời thì ở tích ở mù xa, cách cái chỗ của con cốc rất là xa, vậy mảng cốc vái ông trời thì trời biết thế nào được. Cái câu này thường dùng để trỏ cái việc làm vô ích, người ta gọi là con cốc vái trời là vậy, thưa quý vị. Một câu tiếp theo, câu tục ngữ tiếp theo được mang tên là con cá đánh ngã bát cơm, thưa quý vị. Đánh ngã tức là đánh đổ, đây nghĩa là ăn hết cái bát cơm. Con cá đánh ngã bát cơm tức là có cái con cá làm thức ăn cho nên ăn hết được cái bát cơm. Câu này đã ý nói là cái thức ăn ngon thì ăn được cơm, không có thức ăn ngon thì cơm bỏ ế đi. Một câu tục ngữ lược giải tiếp theo được mang tên là đẹp con người tươi con của, thưa quý vị. Con của tức là cái con vật nuôi ở trong nhà, như là con lợn, con gà, con chó, con ngựa chẳng hạn. Đẹp con người tươi con của nghĩa là ở trong nhà người thì đẹp đẽ, vậy thì tươi tỉnh khỏe mạnh. Cái ý nói cảnh nhà thịnh vượng sung sướng, từ người tới vật đều được no ấm đầy đủ, vui vẻ, khỏe mạnh. Người ta gọi rằng là đẹp con người mà tươi con của là vậy, thưa quý vị. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cái cuốn của Văn Hòe được mang tên là lòng chim dạ cá, thưa quý vị. Con chim bay trên trời, cái lòng nó ai biết được, đúng không thưa quý vị. Cá lội dưới nước, cái dạ nó ai rõ vô được. Lòng người, người lòng chim dạ cá là cái người mà lòng dạ khó hiểu, như là cái lòng chim dạ cá vậy đó. Người vợ lòng chim dạ cá là người vợ mà chồng không có hiểu lòng dạ ra sao. Cái ý nói là một cái lòng trung thành, một cái sự trinh thiết chưa được chắc chắn lắm, người ta gọi là lòng chim dạ cá của ngày xa xưa, người ta gọi như vậy, thưa quý vị. Một câu tiếp theo, câu tục ngữ tiếp theo được mang tên là một mặt người mười mặt của. Một mặt người mười mặt của, thưa quý vị. Một mặt người gấp 10 hay hoặc là bằng 10 cái mặt của, cái ý nói là của không có quý bằng người đâu, bởi vì người làm nên của chứ của không có làm nên người. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ, và Hoàng Tính đang mời quý vị bước vào một cái cuốn sách của cụ Văn Hòe được mang tên là Tục ngữ lược giải, thưa quý vị. Một câu tục ngữ tiếp theo được mang tên là quyền rơm vả đá. Quyền rơm vả đá, quyền thì bé như là cái sợi rơm, vả thì nặng như là cái hòn đá. Cái ý nói là cái quyền hành thì nhỏ mà lại cái trách nhiệm thì lại to, như là quyền hành trách nhiệm của các hương chức nước ta ở ngày trước, người ta gọi là quyền rơm vả đá là vậy, thưa quý vị. Một câu tiếp theo được mang tên là tính không có lại có tướng, thưa quý vị. Tính tức là tính nết, tính hạnh, nết na. Tướng tức là cái nét mặt, cái vẻ mặt, tất cả bên ngoài của con người. Tính không có lại có tướng, tính không có lại có tướng, nghĩa đen là tính nết không có mà lại làm bộ. Còn cái nghĩa bóng của nó là người mà không có học vấn, không có đức hạnh hay hoặc là đức tính, mà ở ngoài mặt thì lại làm ra cái bộ khôn ngoan tài giỏi, thì người ta gọi là tính không có lại có tướng là vậy, thưa quý vị. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cái cuốn sách của Văn Hòe được mang tên là tùy gia phong kiệm. tùy gia phong kiểm, thưa quý vị. Tùy gia tức là tùy theo cái cảnh ở trong nhà, giàu hay hoặc là nghèo. Phong tức là rộng rãi trong một cái sự ăn tiêu. Kiệm tức là tiết kiệm, dè sản trong một cái sự ăn tiêu. Tùy gia phong kiểm, thưa quý vị. Tức là tùy theo cái cảnh nhà giàu nghèo mà ăn tiêu rộng rãi hoặc là dè sẻn. Cái câu này thường được nêu làm một cái nguyên tắc trong những cái tiệc tùng, trong những cái dỗ chạp cưới sinh. Và ý nghĩa nó cũng na ná như cái ý nghĩa của cái câu giàu làm kép mà hẹp làm đơn, thưa quý vị. Đó là 12 cái câu tục ngữ mà tác giả của cái cuốn sách trình bày ra cho chúng ta thấy ông ta rất là thích, cho nên ghi lại để cho chúng ta biết được sơ qua về cái cuốn tục ngữ lược giải của Văn Hòe. Và sau đây mời quý vị thật sự bước vào tục ngữ lược giải, tác giả là Văn Hòe. Xin được mời quý vị bắt đầu. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị tục ngữ lược giải của tác giả Văn Hòe, tính theo từng vần. Đầu tiên đó là vần A. Vần A với câu đầu tiên rất quen thuộc với chúng ta, mà chắc có lẽ là lâu lắm quý vị không có nghe đến, được mang tên là ác giả, ác báo, thưa quý vị. Ác giả, ác báo. Ác giả là người ác, việc ác. Còn cái ác báo tức là cái điều ác đền đáp lại. Ác giả, ác báo nghĩa là cái người mà làm việc ác thì gặp cái điều ác báo lại, hay hoặc là cái việc ác này sẽ bị cái việc ác khác báo lại. Và cái câu này nêu cái ảnh hưởng qua lại của cái hành động, và cái ngụ ý là khuyên người ta chớ nên làm việc ác để mà tránh khỏi phải đụng việc ác, cho nên phải ăn ở hiền lành để gặp được việc lành là vậy, thưa quý vị. Trong cái câu được mang tên ác giả, ác báo. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cuốn sách tục ngữ lược giải của cụ Văn Hòe được mang tên là ai chả muốn phần dồi mặt, ai muốn phần dồi gót chân. Ai chả muốn phần dồi mặt, ai muốn phần dồi gót chân. Wow, những cái câu tục ngữ này xưa dữ ha, thưa quý vị. Phần dồi mặt tức là cái phấn so mặt á, thưa quý vị. Cái phấn so mặt, cái phấn dồi mặt á, thì cái mặt nó đẹp thêm thôi. Mà cái phấn dồi cái gót chân tức là cái phấn mà so cái gót chân của mình á. Ngày xa xưa đó thì phấn so cái gót chân á, thì vô ích lắm. Mặt mũi chẳng xinh đẹp thêm chút nào ạ. Nó đen xấu, nó vẫn hoàng là đen xấu luôn. Và đại ý của cái câu này, cái ý nghĩa nó là ở đời ai mà chả muốn đẹp mặt, ai muốn xấu mặt bao giờ đâu. Người ta thường dùng cái câu này để mà bào chữa cho một cái sự gọi là cái sự bất đắc dĩ phải chịu xấu mặt với bà con, bạn bè. Hoàn cảnh không cho phép để mà xử đẹp được. Chứ mà bản thân người ta thì ai cũng muốn đẹp mặt cả, trong cái câu được mang tên. Ai chả muốn phấn dồi mặt mà ai muốn phấn dồi gót chân là vậy, thưa quý vị. Một câu tục ngữ tiếp theo Hoàng Tính thấy cũng rất là quen thuộc, thưa quý vị. Hoàng Tính không có đọc trước nhau đâu, hãy mà lên cái lúc nào là Hoàng Tính đọc lúc đó để gửi đến cho quý vị. Tức là người ta nói là không cần phải kiểm tra trước trong cái cuốn sách này, nhìn thấy tới đâu Hoàng Tính đọc, Hoàng Tính trình bày, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị tới đó. Cái câu tiếp theo nghe cũng hay hay, thưa quý vị, cũng là vần A. Ai cười hở 10 cái răng. Tục ngữ, cái này là câu tục ngữ. Ai cười hở 10 cái răng. Người mà có liêm sĩ và biết nghĩ thì bao giờ cũng sợ sự chê cười của thiên hạ, không có dám làm những cái việc xấu xa bậy bạ trái với lại cái lề thói của xã hội. Cái người vô liêm sĩ thì bất chấp dư luận thiên hạ, bất chấp lề luật xã hội, cứ làm theo ý muốn của riêng mình và lại nói như là có một cái ý thách thức thiên hạ. Ai cười hở 10 cái răng chứ ta không có e ngại chi hết. Cái câu này là lý luận của một cái kẻ liều lĩnh cố cùng, tỏ vẻ không cần một cái sự khen chê của người đời để đánh lạc dư luận về những cái hành vi bậy bạ của cái người đó. Trong cái câu tục ngữ được mang tên ai cười hở 10 cái răng. Một câu tục ngữ tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách của cụ Văn Hòe được mang tên là ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy. Ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy, thưa quý vị. Mũ ở đây tức là một cái thứ mũ cánh chuồng của các quan ở ngày thời xưa. Cái thứ mũ ấy khi mà đội lên đầu phải đội ngay ngắn, nếu mà đội lệch thì nó xấu lắm, coi không có được đâu. Ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy, tức là ai đội mũ không ngay ngắn thì người ấy xấu. Cái nghĩa bóng của câu này nói rằng là ai mà làm việc dở thì người ấy xấu mặt. Người ngoài không ai việc gì cả. Có ý nói là xã hội không có chịu trách nhiệm về những cái việc làm của cá nhân. Cái câu này nghịch nghĩa hẳn với cái câu con sâu bỏ rầu nồi canh, một người làm đĩ xấu danh đàn bà. Trong cái câu được mang tên ai đội mũ lệch xấu mặt người ấy, thưa quý vị. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cái cuốn sách của cụ Văn Hòe cũng rất là quen thuộc lắm thưa quý vị. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Thưa quý vị, ba họ tức là họ bố, họ mẹ cũng như là họ vợ. Ba họ, họ bố, họ mẹ, họ vợ. Ba đời tức là đời cha, đời con và đời cháu. Không ai giàu có cả ba họ và cũng không ai nghèo khó luôn cả ba đời. Cái ý nói là cái sự giàu nghèo không riêng gì một ai cả. Có lúc đang giàu mà lại hóa nghèo, hay hoặc là có lúc đang nghèo mà nhờ làm ăn tiết kiệm cho nên trở nên giàu có. Khuyên ai chớ có thất vọng vì nghèo, chớ có thị kỳ mình giàu mà khinh người nghèo nhé. Trong câu được mang tên ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Một cái ai tiếp trong cái phần của cụ Văn Hòe được mang tên ai nói làm sao bào hao làm vậy, thưa quý vị. Ai nói làm sao bào hao làm vậy. Bào hao ngày xa xưa người ta gọi là kêu gào. Thấy ai nói làm sao thì kêu gào ngay lên làm vậy. Cái câu này đại ý chê cái thói dễ tin người, không biết cân nhắc suy xét xem cái lời người ta nói có đúng hay không trong cái câu ai nói làm sao bào hao làm vậy. Một câu tục ngữ tiếp theo trong cuốn sách của cụ Văn Hòe được mang tên là anh em ai đầy nồi nấy. Anh em ai đầy nồi ấy, thưa quý vị. Anh em ai đầy nồi ấy. Đầy nồi tức là đầy cái nồi cơm, tức là no đủ. Nấy tức là cái người ấy, thưa quý vị. Anh em ai đầy nồi nấy. Nồi ấy thưa quý vị, nấy tức là người ấy thưa quý vị. Anh em ai đầy nồi ấy, nghĩa là anh em thì anh em, xong người nào no đủ thì người ấy. Ý nói là anh nào mà đầy nồi thì anh ấy no đủ thôi, anh nào mà vơi nồi thì anh ấy chịu đói bụng thôi. Anh em mỗi người một phận, ai có cái người ấy ăn thôi. Ai có thì người ấy ăn thôi. Có của chưa dễ gì đã chia sẻ cho anh em nghèo đâu. Câu này ngụ ý chê cái thói vị kỷ của cái con người, ngay đối với cái người thân yêu như là anh em mà cũng vẫn không bỏ cái thói vị kỷ của ngày xa cưa. Có cái câu này thưa quý vị, cũng câu này mà áp dụng thực tế thì cũng có lúc đúng, cũng có lúc sai, phải không thưa quý vị. Anh em ai đầy nồi ấy là Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị trong cái chương trình tục ngữ mà Hoàng Tính trích trong cái cuốn sách của cụ Văn Hòe. Một câu để mà kết thúc cho chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính gửi đến cho quý vị được mang tên là anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi. Thưa quý vị, sống ở đây, sống không phải là sống chết mà sống hai cái chữ chéo, thưa quý vị, hai cái cây chéo nhau, người ta gọi là XYZ, thưa quý vị. Sống ở đây tức là sống dao, tức là cái lưng của con dao, thưa quý vị, cái phía mà đối chọi, tức bụng, tức là cái bụng dao, tức là cái lưỡi dao, thưa quý vị, cũng gọi là cái động dao. Cái lưỡi tức là cái lưỡi dao, cái phía mà sắc bén của cái con dao dùng để chặt, dùng để cắt hay hoặc là chém đồ vật, thưa quý vị. Thường khi bao giờ thì người ta cũng chém bằng cái lưỡi dao, không có ai mà chém bằng cái sóng dao cả, bởi vì sóng dao nó không có sắc, chém nó không có đứt được. Nhưng anh em lỡ mà giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng sóng đi, chứ không chém nhau bằng lưỡi, là vì anh em chỉ chém dưới thôi, chém dọ nhau thôi, chứ không có định bụng chém chết nhau như là đối thủ hay hoặc là kẻ thù. Cái câu này là ý khuyên anh em dù gặp lúc bất hòa với nhau cũng không nên xử tệ với nhau quá như là đối với lại người dân, vì anh em dù sao đi nữa cũng vẫn là anh em, thưa quý vị. Đó là cái câu kết thúc cho cái chương trình Thanh ngữ tục ngữ đồ họa tính trích trong cái cuốn Tục ngữ lược giải của cụ Văn Hòe gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Hòa Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui nè, thật bình an nè, bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Thanh ngữ tục ngữ lần sau để mời quý vị cùng tiếp với lại những cái tục ngữ lược giải của cụ Văn Hòe. Cảm ơn quý vị.